có nhiều cái giải thuyết, nhưng mà cái giả thuyết nhiều nhất của tịnh độ là để độ cho những chúng sinh ở thời mạt pháp đó. Và phải tuyệt đối tin nó như thế, thì tất cả những cái luận chứng đó là sở dĩ nêu rõ là để làm cho gọi là chứng tín, tức là có ý muốn nói rằng là đó, Đức Phật từ bi rất mực, cho nên Đức Phật A Di Đà mới nghĩ đến chúng sinh ở thời mạt pháp cũng giống như tất cả các vị Bồ Tát đó, khi mà nghe Đức Phật giảng kinh đó đều nghĩ cho chúng sinh ở đời mạt pháp, cho nên toàn hỏi cho chúng sinh ở đời mạt pháp chứ không có hỏi cho mấy ngài. Chẳng hạn như là kinh Viên Giác mở đầu ra đó, thì ngài Văn Thù hỏi rằng là cái hỏi về cái vấn đề nhân địa tu hành của Như Lai như thế nào để cho những người tu Bồ Tát đạo hiện tại và những người ở đời mạt pháp không có bị rơi vào trong gọi rằng là bệnh hay là tà kiến, hay bị rơi vào trong vòng bệnh đó. Thành ra hỏi toàn là cho chúng sinh nơi đời mạt pháp, cho nên mình thấy như vậy Bồ Tát còn như thế hà huống là chư Phật. Nên Đức Phật A Di Đà mới gọi rằng là suy nghĩ cho mạt pháp, mà chính Đức Phật Thích Ca cũng suy nghĩ. Tại sao? Tại vì chính Đức Phật Thích Ca suy nghĩ cho mạt pháp, cho nên mới giới thiệu Đức Phật A Di Đà, mới giới thiệu cái pháp môn mà là chỉ chúng sinh ở nơi đời mạt pháp. Đó. Thì đại khái như thế thì mình hiểu là vậy thì cái từ bi của chư Phật, nhưng mà tình độ thì cứ chỉ tập trung vào là cái từ bi của Đức Phật A Di Đà mà thôi đó, và chỉ Đức Phật A Di Đà mà thôi. Nhưng mà cái Đức Phật A Di Đà đó nó được ám chỉ bởi cái chữ là cái hiệu, cái nghĩa A Di Đà nó là nghĩa vô lượng đó. Là cái nghĩa vô lượng, cho nên vô lượng chư Phật đều tiếp độ chúng sinh ở nơi đời mặt pháp, chứ không cứ gì một vị Phật. Tại sao? Tại vì bây giờ mình lập luận đó, theo Đại Thừa, bây giờ mình nói là Đại Thừa Tịnh đó. Tại có thai tịnh, có mật tịnh, rồi phải nói Đại Thừa Tịnh. Thì cái Đại Thừa Tịnh đó là nhất thiết chư Phật đều lấy nhất thiết chúng sinh đó làm đối tượng, gọi là nói theo tịnh độ đi, làm nhân hành tịnh độ. Nhất thiết chư Phật đều lấy nhất thiết chúng sinh làm nhân hành tịnh độ, cho nên lấy chuyện độ sinh đó làm chính, vì độ sinh mới lập tịnh độ. Còn nếu không vì độ sinh, nhất định chư Phật không có lập tịnh độ. Chư Phật không có tu hành để làm vua, chư Phật không có chứng đạo để làm quốc trưởng. Thành ra tất cả những cái cõi nước đó nó chỉ vì một mục tiêu thôi, là độ sinh này, là chỉ vì như vậy thôi. Thành ra nếu không độ sinh thì không lập tịnh độ. Thành ra lập tịnh độ đó là chỉ để độ sinh mà thôi. Thành ra vì vậy đó, không có độ sinh thì không có tịnh độ, cho nên nhị thừa không có tịnh độ. Tại nhị thừa có độ sinh. Thành ra dứt khoát mà nếu mà nói hai cái từ ngữ tịnh độ mà có kép không kép, thì tịnh độ đó là điều kiện ắt có và đủ của Đại Thừa Phật Pháp để độ sinh. Thành ra nếu phi tịnh độ thì kể như không có độ sinh. Cho nên những cái người mà tu, nói ví dụ tu thiền thôi, mà khi nào cũng khinh bỉ những cái cảnh giới tịnh độ, hay là khinh bỉ cái vấn đề mà lập một cái một gọi là nhân gian tịnh độ, đó là những cái người thầu hỏa nhập ma, và những người đó là thuộc loại không có bồ đề tâm và không có chuyện độ chúng sinh. Tại vì không có một Đức Phật nào, không có một Bồ Tát nào mà xem thường cái phương tiện tịnh độ hết. Cho nên vì vậy bảo là mười phương chi Phật hay là nhất thiết Bồ Tát đều phải tán thán tịnh độ, nó hiển nhiên rồi, bởi vì nó là phương tiện duy nhất để độ sinh. Mà nếu mà không xưng tán và chê bai ấy, thì đâu không có Đại Thừa. Cho nên tịnh độ là một cái điều mà quan yếu. Nói chung nó tịnh độ đây mình nói là chung, chứ không phải là một tịnh độ riêng nào hết. Thành ra chư Phật lập vô số tịnh độ, nó cũng chỉ là để lập, để độ vô số chúng sinh, để độ vô số chúng sinh thôi. Thành ra cái giáo nghĩa tịnh độ như vậy. Do bây giờ mới có những cái chi tiết gọi là thì cái bàn nguyện của Đức Phật lập được để độ sinh. Vậy thì bây giờ Muốn mà gọi là nhập vào trong cái bản nguyện đó, thì phải hiểu rằng là cái bản nguyện nó như thế nào thì mới có thể vào được bản nguyện đó chứ. Cũng giống như bây giờ mình đi chùa Nam Thiền Tử chẳng hạn, mình cũng phải hiểu nó ở phương hướng nào, và mình hiểu nó xây dựng ở chỗ nào hay làm sao rồi mình mới đi được chứ. Chứ còn mình không biết nó là cái giống gì hết, sao mình vào nó được. Thì bây giờ mình cũng phải biết rằng là cái bản nguyện của chư Phật đó là thiết lập bởi gì đó. Cho nên mới nói là đối tượng của bản nguyện, hay nói bản nguyện Tịnh Độ Tông nói tắt rằng là bản nguyện của Đức Phật là gì? Là bản nguyện của Đức Phật nó là cái hàng chúng sinh mạn pháp, tức là vì chúng sinh mạn pháp mà lập nguyện, cho nên cái gốc của cái nguyện đó là vì chúng sinh ở nơi đời mạn pháp. Rồi thì vậy thì chúng sinh phải có cái điều kiện nào đó thì nó mới tương ưng được, thì chúng sinh phải tin. Cho nên Tịnh Độ hay riêng Tịnh Độ mới phải nhấn mạnh đến cái tin. Nhưng mà kỳ thật ra thì tông phái nào mà không tin, cho nên Ngài Long Thọ mới nói rằng là tín vi năng nhập, rồi trí vi năng độ. Thành ra tín là nền tảng, nhưng mà đặc biệt rằng là Tịnh Độ là càng phải nhấn mạnh tín nữa. Đó. Cho nên dù Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói rằng là cái pháp đó là pháp mà nghĩa là pháp mà nghĩa là khó tin, và pháp nghĩa là nan tín, đó, hy hữu. À, là bởi cái chỗ rằng là cái nan tín hi hữu đây là ở cái chỗ là như thế này, là cái chỗ rằng là mấy ngày này khai thác này, thành ra mình mới để ý rằng là nói dù gì chứ mà mấy cái ngày này cũng là mấy cái ngày mà nghiên cứu kỹ lắm và cũng để tâm kỹ lắm, thì cái nan tín đó dưới cái mắt của Ngài Thân Loan nó tức là vậy nè, cái bản nguyện đó 10 người tin nó là 10 người đặt, cái đó là cái khó tin đấy. Cho nên đối với Ngài Thân Loan, cho nên khi mình tu á mà mình còn có một chút nghi ngờ rằng là liệu mình có đắc hay không á thì là mình chưa đó. Thành ra đối với Thân Loan nói cái đó là cái nan tín đấy. Nói chẳng hạn nhưng là đối với lại Ngài Pháp Nhiên thì mình là đó, cái vấn đề nan tín là cái vấn đề rằng là mình phải hiểu rằng là cái danh hiệu đó của Như Lai đó, tức là cái bản nguyện của Như Lai đó, là cái thể của bản nguyện đó, đó là cái con đường để mà mình có thể mà được nhiếp ở trong cái bản nguyện đó, và bằng cái danh hiệu đó thôi, bằng có lục tự đó thôi, đó là điều nan tín đấy. Chỉ bằng lục tự đó thôi mà mình có thể được nhiếp, đó là điều nan tín đó. Thì đại khái rằng là môn tổ Tịnh Độ có một cái chút xíu nó hơi dị biệt, tức là cái chỗ nào đó là cái chỗ nan tín. Thì là nó thường thường như vậy, nó chia sẻ thì ra mình mới nhìn thấy. Sở dĩ mà có nhiều xu hướng như vậy là bởi vì cũng là phải nói thẳng câu là tùy theo căn tính, đúng theo Đại Thừa Phật Pháp nói là một. Cái thứ hai nữa là phải nói thẳng rằng là chứng tỏ cái đương sự đó, đương sự đó tín một cách, bây giờ mình có nói tin chung tin sai, nhưng mà tín qua cái sự tư duy của mình chứ không phải tín càn, cho nên có luận chứng đàng hoàng. Cho nên nhất biến lại nói khác nữa. Thế ra dù nó khác, nó chúng, nó không gì không cần biết, nhưng mà chỉ biết rằng là cái tín đó là do như là chính những đương sự đó nó đã khảo sát ghê lắm rồi. À, là suy nghĩ một cách cẩn thận chứ không phải là không có luận cứ, không có luận chứng. Cho nên vì vậy, cái mình nghe nhiều cái quan điểm quá, cái mình lại cảm thấy rằng là mình hoang mang, hay là mình này kia, mình lại không hiểu, hay là mình không nắm được, hay là ví dụ cái như thế. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề nghĩa là thật sự mà nói theo Đại Thừa thì bây giờ mình có hai điều. Cái thứ nhất là khi mà mình nghe bất cứ một vị nào nói như thế thì mình cũng phải tư duy theo thật đức năng mình suy nghĩ cái đã đó. Cái thứ hai là từ mình giống như mấy ngày này từ tu rồi tư ngồi nó vận dụng cái tu của mình đó mà suy nghĩ. Mình trải qua cái kinh nghiệm dày dặn bao nhiêu năm tháng, thu thập bao nhiêu ý kiến, chứng thực được bao nhiêu điều, rồi mình phát sinh ra một cái luận chứng của mình. Đó. Rồi mình nghĩ. Rồi thì mình lập luận. Thì cũng có thể mình lập luận theo tổ sư, và cũng có thể mình lập luận theo chính mình. Cho nên tổ sư mới thành tổ sư, tại nhờ tổ sư lập luận theo chính sự tu hành của mình. Và nếu mình có can đảm tu hành, hay mình có can đảm luận chứng theo sự tu hành của mình mà mình chỉ theo gót thôi thì mình không có tiến bộ được. Còn nếu mình muốn tiến bộ như vậy đó thì mình cũng phải có cái luận chứng của mình, tức là mình phải tư duy, mình phải suy nghĩ miệt mài, nhưng mà mình phải đại khái mình phải đà thông được mọi cái vấn đề bị vấn nạn, tức là nếu người ta có đặt câu hỏi, nếu người ta có truy bức phải đáp ngon lành hết thì mới được. Thế cho nên ví dụ như vậy thì bây giờ nếu bây giờ nó mới bảo mình đặt ra một cái luận chứng này, tức là nói đến cái vấn đề như vậy thì thật ra thì chư Phật phải bình đẳng hết. Thành ra thí dụ như là Chân Quân Tông thì cứ chỉ biết Đại Nhật Như Lai, Tịnh Độ Tông thì chỉ biết A Di Đà Như Lai, nó ví dụ như thế. thì cũng đúng thôi, thì mình chỉ nhiếp một Phật thôi để cho nó đừng có tán loạn. Thế nhưng không phải vì như thế mà lại quên đi, mà lại cho là chỉ có Phật đó giá trị. Nhưng mà kỳ thật là chỉ một đó để nhiếp, để đừng loạn, xong rồi lại quên đi. Cũng chẳng khác nào rằng là cái ông mà bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Singapore hồi xưa mà phê bình chính quyền Việt Nam mà hồi thập niên 70 khi mà mới thống nhất xong á, đất nước xong á, thì ông ngoại giao Singapore cũng nói Việt Nam á giống như một con gà, cứ mỗi buổi sáng nó gáy, xong rồi nó tưởng nó gáy, nhờ nó gáy mặt trời mới mọc. Mà thật ra mặt trời mọc nó mới gáy, nhưng mà nó lại cứ đinh ninh rằng là nhờ nó gáy đó mà mặt trời mọc. người ta hay bị chủ quan, thành ra người ta không có hiểu cái ám chỉ là như vậy. Ví dụ mình chỉ niệm một Đức Phật Di Đà đúng, không có nên niệm lung tung sang hết, nhưng mà niệm đúng, niệm Đức Phật Di Đà, nhưng mà cũng phải hiểu nhất thiết chư Phật được bình đẳng với nhau. Đây cứ mài nhấn mạnh Đức Phật A Di Đà, cái rồi lại tự dưng cương lên, rồi cái đề cao rồi nói là Phật A Di Đà là giỏi hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một bậc, là giỏi nhất hay giỏi nhì, Phật làm sao mà có nhất có nhì. Nhất thiết Phật là bình đẳng, nhất thiết Phật chỉ là một. Cho nên vì như vậy là hễ cứ mà được một Phật, hễ mà tiếp xúc được một bản nguyện của một Phật là tiếp xúc với định vô lượng Phật. Ta đừng quên cái điều đó, người ta hay quên nhất thiết chư Phật đều lấy nhất thiết chúng sinh. Mình bây giờ tu hành mà phải tập tành là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Mình mà phải tập tành như vậy, hòa uống là Đức Phật thành thục. Mình bây giờ tập tành mà không được quyền nói rằng là nó là từ quy Phật đương nguyện Việt Nam, không có đại chúng nhất thiết tôn giả. Sau Việt Nam không chưa được nha, mà mình phải mình suy nghĩ lại, ở đâu được đâu. Đấy là từ quy Phật đương nguyện chúng, đương nguyện người Bắc. Đấy. Rồi người Nam nói đương nguyện người Nam, đương nguyện người Trung, rồi ba anh Tùng Kinh Trung là gây nhau. Thành ra chỉ có chúng sinh mà thôi. Thành ra chỉ nhiếp chúng sinh mà thôi. Thành ra nhất thiết chư Phật đều phải như vậy. Nhất thiết chư Phật là người thành thục những điều như vậy. Cho nên thế mà mình mà gọi là đáp, mình mà đủ điều kiện đáp ứng, tức là nhận ra được một bản nguyện của một Đức Phật là nhận được nhất thiết. Tại vì Phật nào cũng sẵn sàng độ mình đừng quên như vậy. Mình đừng có suy nghĩ rằng là chỉ Đức Phật A Di Đà độ mình thôi, mà là nhất thiết. Cho dù là nếu mình theo Tịnh Độ Tông ấy, thì mình suy nghĩ như vậy. Đấy, thế nhưng mà kỳ thật trên một cái chân lý thật sự thì nhất thiết chỉ Phật đều độ. Anh em mình đây là sung sướng lắm, có một thằng phàm phu này mà bao nhiêu chư Phật phải để tâm. Mình vừa đi đường vừa vỗ ngực, đừng có tường bờ nha. Này chứ mà bao nhiêu Phật nó là muốn đổ lắm mà lần này còn đang còn kén. Vô tình nữa là đang còn kén. Nhưng mà nếu mà này cái là Phật đó ngay. Nhưng mà tài hôm nay cứ nói là em trả, cho nên là mà phải chờ. Chứ mà đó là sự thiệt đấy, bao nhiêu chư Phật sẵn sàng đắc độ mà. Mình niệm Phật nào Phật đó rước, mình tu hành nào Phật đó đón. Nhưng Kinh Duy Ma Cật nói, Kinh Duy Ma Cật nói rằng là nếu cái Đức Phật đó, cái bản nguyện của Đức Phật đó nó hồi xưa tu hành là như vậy á, về sau này trong dù là trong lâu xa có những chúng sinh nào mà tu hành cũng theo cái bản nguyện như vậy nó thì tự động sinh về cái thế giới kia. Các Kinh Duy Ma Cật tự động sinh, tại vì nó tương ứng thế hợp hả, cái nhân duyên nó tương ứng nó đưa đẩy. Chỉ trừ khi mà rằng là nhân duyên như vậy á, tức là nhân duyên rằng là nó không còn có một cái nhân duyên, tức là gọi là phan duyên, mà nó là được một cái vấn đề gọi là cảm thấy rằng là nhất thiết duyên đó đều là hư huyễn mà chứng được trung đạo nghĩa đó, thì bây giờ cái người đó trở thành giáo chủ của một tịnh độ, chứ không phải sinh về một tịnh độ. Thì tất cả chư Phật đều là như vậy. Thành ra tất cả chư Phật đều tu một pháp, thế nhưng mà đều chứng được cái vấn đề là nhất thiết pháp. Thành ra chẳng hạn như bây giờ nếu mình tu hành bố thí không, mình sẽ sinh về cái cõi tịnh độ mà của Đức Phật bố thí. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình chứng được rằng là gọi rằng là tất cả các pháp đều bình đẳng, đều bất biến, đều sai không, nó ví dụ như thế, thì bây giờ mình chẳng còn sinh về một cái thế giới nào nữa mà là vô sinh, mà là vô thế giới và vô sinh, mà bây giờ đấy, khi đó là trở thành rằng là ứng hóa tha hồ, thiết lập tịnh độ và tiếp dẫn chúng sinh. Tại vì cái người vô sinh như vậy thì người đó có đủ hết năng lực để mà tiếp nhận mọi chúng sinh, mọi pháp. Còn cái người mà chỉ đủ một pháp thôi thì chỉ có xu hướng về với cái nhân duyên đó. Đó, tức là vẫn còn có nhân duyên. Còn cái đằng kia là thuộc về cái vấn đề mà gọi rằng là, nghĩa là nhất thiết duyên gì đó nó cũng bình đẳng với nhau hết trơn. Cái duyên thiện, duyên ác gì nó cũng chỉ là một thôi. Đó, thành ra thì đương nhiên rằng là những người đó thì là thành Phật, thì những người đó không phải là vãng sinh nữa, mà những người đó trở thành gọi rằng là, gọi rằng là tiếp dẫn mà thiết lập tịnh độ, chứ không có vãng nữa, phải thuộc diện về vô sinh rồi. Thì tại vì thế mình biết là bình thường vô sinh nhẫn là thường thường rằng là gọi rằng là thất địa, bát địa, cửu địa là vô sinh nhẫn. Thì rằng là thất địa là hạ phẩm của vô sinh nhẫn, bát địa là trung phẩm của vô sinh nhẫn, cửu địa là thượng phẩm của vô sinh nhẫn. Đấy, ghi chứng vô sinh nhẫn là từ thất địa Bồ Tát trở lên. Thành ra đương nhiên rằng là cái hàng mà chứng như thế là cái hàng đó là gọi rằng là đủ, gọi rằng là vô sinh rồi. Vô sinh là có nghĩa là hàng đó muốn sinh đâu cũng được, vô sinh là nhất thiết sinh này, là sinh đâu cũng được, là tùy ý mà sinh tịnh độ. Đó là muốn sinh về tịnh độ nào sinh, muốn biến hóa tịnh độ nào biến hóa, nhưng mà vẫn chưa đủ cái lực gọi rằng là gọi rằng là có quốc độ, tức là thành Phật đạo, chưa đủ cái năng lực đó. Thành ra vẫn gọi rằng là sinh về các thế giới tịnh độ, đi khắp mọi thế giới tịnh độ đó, rồi mới cúng dường nghe pháp thân cận, rồi trang nghiêm đạo tràng, rồi trải qua nhiều thời gian đó rồi mới thành Phật. Thế là thật sự ra thì cái lý lẽ nó như vậy, nhưng mà tại vì người ta bị một cái vấn đề là người ta bị một cái ma bệnh, tức là khi đó người ta tu cái rồi cái tự nhiên người ta phân ra, cái người ta ngồi người ta suy nghĩ rằng là chỉ có Đức Phật A Di Đà, nhưng mà thật ra thì chỉ có Đức Phật A Di Đà là theo cái pháp môn tu mình là trí niệm Đức Phật A Di Đà đúng, thế nhưng mà không có nghĩa là chỉ có Đức Phật A Di Đà là Phật đúng nghĩa, là chân Phật, còn mấy Phật kia giả Phật, còn đây là chân Phật và là bình đẳng hết á. Nhưng mà khi mình niệm đó thì đương nhiên mình chỉ nhiếp một thôi đó. Mình chỉ nhiếp một thôi chứ nó khỏi có gọi là lu bu đó, nó khỏi lu bu thôi. Nhưng mà đừng quên là như vậy, đừng quên là trên cái ý tưởng đó thì bà nó như thế đó, người ta hay bị quên như vậy. Ra cái vấn đề mà tụng kinh tụng kệ cũng vậy, người ta cứ phân ra. Tôi thì hồi xưa đến giờ tụng chương là kinh Phật tụng ráo. Tại vì thật sự ra thì kinh Phật thì chia theo tông thì nói như thế, nhưng mà nếu mà nói theo đúng cái nghĩa của Nhất Thừa Thiệt thì, hay là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa nói thiệt, thì Đức Phật nó có một nghĩa à? Ai biểu mình nói nó là hàm với lại đẳng với cái gì chí. Còn thật sự ra thì Đức Phật nó nghĩa thôi. Nguyện đem